ないわ、あれだ。マウンちゃん。マウンちゃんだけど。どうもいいな、俺じゃあ、全然いらんないと思うよ、だけど。どうもいらんないと思うから。どうもいらんないと思うよ、まだ。え、まだ、いや、あんまりな、こういうの。あんまこういうの。一緒たまに、よかにあるよ。え、だって、バブルタンの問題。でも、全然いらんないと思うよ。バーニーがいた。バーニーがいた。バーニー cái đó là tôi định nói như vậy đó, sư tổ ngày xưa làm thành người có ý cho bên cộng đồng, có ý cho bên cộng đồng. Có vì coi ngày mà ăn mặc như vậy thì mình dọn đâu, mình dọn lá mình đi dọn đâu, để cho con về nhìn đâu, về nhìn trong mũi tôi, mình thấy được đấy. Nên nhìn hình thế là khi mà ngày nhìn như vậy thì thấy là ngày mặc áo bông áo hoa hay rồi mang viên kiềng hay rồi mang lính lính mà ngày có nhìn như thế đó không? Có không? Không. Ngày quá nhiều cái thức ngủ ngày quán cho ông đó thì nhìn cái tật nhà làm đẹp nó sức của ngày có nhìn nhà không? Cái đó là cái quả thật chúng ta làm được như các nhà chúng ta đừng làm là bởi vì chúng ta thấy mặc áo đẹp á thì sao quý vị? Đi trong một cái kiến từ lớn xe qua xe lại xe tới xe luôn mình nhìn á à, rồi cái rồi mình nhìn thì chẳng chưa đủ còn muốn người ta nhìn đó muốn người ta nhìn đó đi chùa rồi lỡ vô mình mặc áo mới không ai khen chúng ta rồi cũng hơi buồn buồn rồi kêu kêu chỉ biết nhà trời nấu sức thì cũng kiếm được cháo đẹp mặt nè thì cho nên ta mới nhìn là mặc áo đẹp quá tức là mình bị cái chỗ nó làm gì chứ. Thế nào Phật không cống gì đẹp chứ không? Làm đẹp để mà cho gọi là trăng cái gian đó. Thế nhưng mà chúng ta đừng có để nó làm chết mình. Bây giờ trở lại trong kinh thì trong này là những sắc đó quý vị. Bớt bớt đi. Cái sắc đẹp, cái đẹp của chúng ta phải đẹp cái bình tâm. Cái đẹp của mình là cái đẹp của bình tâm. Thế bây giờ quý vị làm cái gì cũng phải đẹp cái đẹp. Quý vị thấy bây giờ cái người đó mà rồi về nhà thì chửi chồng ở trên thì mắng cha mắng mẹ thì nó thật cái người đó mà đẹp gì mấy đi nữa thì sao quý vị không chạy chạy tôi sợ cái đẹp tôi đẹp do như vậy cho nên chúng ta biết cái chỗ này đó là nhìn sắc rồi bây giờ cái nhìn dục dục lên cái bệnh lòng tham muốn mà cái lòng tham muốn của mình thì nó sao quý vị? Nó sao? Cái này là chắc tôi bị hỏi, tại là hỏi quý vị thì quý vị biết hơn cùng. Nó có làm sao quý vị nó cỡ nào? Ông bà nó như tốn đá vậy. Tốn không thể tình không ra. Có ai biết đủ không quý vị? Có ai biết đủ không? Một ngàn người, một triệu người chưa có được một người. Tự mình xét lại, tôi biết có những người mà nói rồi nói người khác, tôi nói mình đấy. Cái thường thường tôi hay nghĩ cho mình đấy. Tôi để cho mình để chi vậy, bởi là tôi đừng có nhiều người mình để xét thấy mình có lỗi gì. Ví dụ như vậy. Tôi nhớ hồi đó, tôi nhớ bên trại điện đạo, quý vị. Tôi nhớ. Không có cái giường để ngủ nữa. Không có cái giường. Mấy tấn tờ đồ ngủ đất thôi mà đất mà cái gì đất bằng người đó khổ đất mà nó muốn lồi lõm vậy hầu nó nghĩ anh khi mà có được đất bằng người cũng đỡ khổ hả cái rồi thời gian sau người ta cho bán cũng nên bán cái thoải mái rồi cái thoải mái rồi đó rồi cái thời gian cũng bán cái thoải mái qua cho mình nghỉ để bắt đầu có sao quý vị? Làm sao có tiền mua giường? Làm sao có tiền mua giường? Ngủ dưới thảm cái xuống. Giảm xuống ấy, mình nó giảm có một cái lớp để mà lo lót lên đỡ khổ thì cũng chưa cứu quá. Ở đây thì thôi tụi lẽ có nhà thờ cho cái giường cũ. Lên cái giường cũ cái xuống quá. Rồi thời gian sau cái chừng đó từ tháng sau tôi nghĩ cái chuyện là cái giường cũ á, thì họ nằm cái nghiêng bên á, họ ta nằm lâu cái nệm nó nằm nguyên đi. Cái nghĩ như khôi khó ngủ cái mua cái giường quá. Tao đó không? Tao đó tôi sợ tôi nhớ tao là cắt ra trong dòng thôi, không tên đâu. Từ cái chỗ mình cầu được nhưng mà đất bằng mình ngủ đó, cho tới cái giường cũ mình chê mua cái giường mới á, tôi này là không. Tôi nhập bắt cái giường đi. Đó bây giờ tôi mới nghĩ ra. Mai tôi nghĩ được thôi. Và chính mình từng thấy, chính mình biết. Con năm thôi. Hướng chi là của đời mình đã có bị 20-30 năm. Không, có thể hồi nhỏ thì mình chỉ cầu thấy người ta có con trâu thì lúc có được con trâu, trong nhà có được con trâu là mừng rồi. Rồi lớn lớn là con gái con chồng thì lúc thôi là có con trâu tự nhiên nó buồn tự dối là có con có bạn nữa. Cái rồi lớn lên cả đời cả đời chúng ta thực sự chúng ta nghĩ là cái lòng mình thay đổi nhiều lắm rồi. Mà nếu mà thay đổi mình chạy theo thì sao quý vị? Chạy theo thì sao? Đâu có thấy khổ, biết khổ đâu có chạy, đâu có biết khổ. Chạy đi một lúc nào đó rồi sao quý vị? Chạy đâu? Chạy tới nghĩa địa của mình dòm, thấy dòm xuống, thấy con cái hồn, con thấy có gì đâu. Đâu có gì đâu đâm sao được. Nhiều quý vị chúng tôi đâm sao được gì đâu. Phải không? Không có đâm sao được gì đâu. Rồi cả giờ mình cứ ngồi mình tính toán tới luôn, nào tính này, tính nọ, tính kia, rồi tính đủ thứ. Dùng qua dùng lại rồi mình bước chân qua cái cái hoàn tài của mình. Thấy không? Rồi lúc đó thì sao đến mình? Có con, có cái thì sao? Mình đang khổ thêm cho mình đó. Mình nằm trình hình đó. Cái tụi đó bắt đầu khi đọc kinh tục khi gia tài. Nếu mình có. Hay là nếu mình có con, có cháu. Còn nếu mà không có con có cháu thì sao? Tôi thấy chúng tôi làm việc cái nào khổ cho mình. Trong việc làm của tôi có những chi con nhau của mình cũng mất đó. Không có ai hết trơn. Rồi nhà nước bánh, tài sản bánh, đơn như chút để lại làm gì đó. Tài sản rồi làm xong rồi sinh con nữa. Mà cả đời cứ hết tụng vậy. Có người cả đời như vậy, đi kiếm từ mình xuống. Có người cả đời như vậy, hạ tiện đi cũng đi đi vô trong nhà thờ, không dám bỏ năm đồng để cúng nữa. Thế mà chết trẻ là người dạy được sự. Nghĩa phá hết đó. Tại chúng ta thấy, mình đã có việc sang đây rồi. Những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi của mình, mình nhìn lại cuộc đời một cách tỉ mỉ nữa. Có nghĩa là cư sĩ đó, trong đạo Phật không cấm, không cấm mình giữ tài sản, không cấm, không cấm. Có nghĩa có tài sản tốt, à, Đức Phật còn khuyến khích giữ tài sản đó. Ví dụ như là vợ chồng, sống vợ chồng đó, nên có tài sản. Những cái nhà đó chồng đã mua quà cho vợ, vợ nên giữ tài sản của chồng. Đức Phật giải rất rõ. Nhưng mà vấn đề đặt ra là đừng có để cái lòng dục của làm chủ với mình. Cái đó là được. Bởi vì khi làm chủ với mình thì sao quý vị? Thì sao? Nó làm chủ với mình thì nó hứa nè. Nó hứa cho mọi thứ. Nó hứa chứ đây. Mình làm chủ mình thì quý. Mãi đồng tiền làm chủ mình thì sao quý vị? Mở mắt ra thì chỉ biết có tiền thôi. Quên hết luôn, không quên hết động nữa. Thấy không? Thì nếu mà trường hợp những cái lòng dục mà nó về đó là tiền, nó là tài dục. Nhưng mà sắc dục nó làm chủ lấy mình thì sao? Bỏ mắt ra thì cũng sắc đẹp không ạ. Quên hết mọi thứ về tình của người khác. Chúng ta thấy tượng đời như vậy vẫn còn người đẹp. Người nhớ không? Thì bây giờ thì mình tập. Mình sắc dục. Cái gì tập chúng ta? Tôi lấy ví dụ dễ dàng này. Bây giờ tới mùa hè rồi. Nghe tới mùa hè rồi. Bây giờ ví dụ giờ quý vị trước khi đi chùa thì mình ghé cái gì đó, trên quy mô ở đây thì những bộ quần áo này khác vậy, cứ đi đọc cái coi nghe, từ người thấy khó lên vậy, thế mình giờ thấy cao đẹp quá muốn mua, muốn mua, mình nói à mình mới thì làm sao mình thấy những chất, những thứ khác, không có chất chất gì không, cứ đọc cái coi, nhưng mình mới một chút, cái lòng này, lòng thảo của mình, mà nếu mình đọc dần dần được cái mình thì sao, nó quen rồi, nó quen rồi. Đi với người bạn mình anh mua cho em đi trước, trời lạnh có cái áo đẹp lắm như bạn, nhưng mà không có cái áo thì bạn chết đi, từ qua mùa đông không mua có chết đâu, cũng sốc kìa sợ. Tại mình thấy chúng ta thấy buồn cười cuộc đời là cái gì, để chúng ta tập nhịn đó, mà mình nhịn phải dạy người khác nhịn đó, phải dạy người khác nhịn đó. Đó bây giờ mình nhịn như vậy thì sao quý vị, con quý vị cháu quý vị học cái hướng chứ ở Mỹ tôi thấy có nhiều người chết vì cái vụ mà cái gì ở đây anh em ai trẻ trẻ cũng nên cẩn thận nhiều, không biết bao nhiêu người sạc nghiệp mà có không có sạc nghiệp nữa thì cũng chết nhiều này, là bởi vì mấy cái người trẻ plastic thì nếu ở Mỹ nó có những cái trẻ bóng chịu á, à cái trẻ bằng bằng trẻ mất nhịn nè, đó rồi đi chợ thì đâu có tiền, không có tiền mà có cái thẻ không thôi sắp nhịn không được, đi vô thấy vitamin C nó quảng cáo cái này hoa lên đó, cái dầu thơm này hoa lên đẹp lắm, đẹp thơm cả năm bảy dặm luôn, năm bảy triệu đồng một cây nữa xíu rồi một, không có tiền mua, mua là đã sao, thế là cứ mua một triệu từ đây tới đây cái dầu thơm nước vào bên cái phấn nước vào bên cái son nước bên cái hàng đó, cứ mua như vậy rồi sao quý vị, đổ nợ, đổ nợ thì sao khổ, nó khổ như vậy nè, tới cái mức độ nào đó mình đã nổi, còn tới mức độ nào thì sao quý vị, bất cứ gì, tôi mới là con người tướng đó, cũng quen, cái gì thử nghĩ cho coi, tôi nói một lần lóc luôn nghe, bây giờ sẽ tới khóc tôi nói thầy coi con cũng nghe, nó nghe mỗi người làm sao vậy, đi làm hai vợ chồng hai đứa con. Tháng có 1.200, lương tháng có 1.200, cái tự nhiên khá thấp, không có nhiều nhỏ gì trên. Mà cái trình tính ra chứ nợ rồi 40 triệu. Bây giờ sao giờ? Trả nó bây giờ? Tôi nói hoài là vợ con thương thì thương, nhưng mà thương như vậy là hại. Bà vợ đi chợ, thấy tivi mua cái tivi quá, không có tivi sắp qua nuôi mất, mua gì thì được. Đi xe, mua chiếc xe nó thôi, mua xe lẻ thôi, dắt bà đi, tôi nói thầy tôi nói được dắt bà đi, thôi, bà rồi đi, dắt bà đi, dắt bà đi rồi đã có bà cũng lên rồi, có tên cho ông Nhiêu Lơ nữa, ông Nhiêu Lơ nữa, nói tới nó luôn mua chiếc xe gần, bây giờ sao giờ tôi tuổi rồi, nói tôi với thầy làm sao thì mang luật sư, thì nói luật sư, rồi tuyên bố phá sản. Tính lấy đồ cái gì đắng lắm, tại đây qua như tiên nhiên mất nhà cửa mất rồi sắp tắt bà vợ nữa, để dễ bà vợ mới chán rồi, bà vợ hai đứa con mà rất lo, nếu chúng ta không biết cái đó cuộc đời đó thì cái mình thấy là cái mình thực sự mình thấy mình đau khổ, nhưng nếu mình nhiều lắm cái mình giờ có người mất cái tâm. Đó là một trường hợp nạn, có một cái bầu trường hợp một vợ chồng gầy gà á, mất lòng vợ chồng, anh em mất lòng, chịu cái chuyện đó rồi. Mà do là đâu? Do cái không biết gì mình sắc, không biết gì mình được. Do không biết gì. Bây giờ tới tôi khóc cái chuyện đã rồi rồi. Tôi đến giờ tôi nói chuyện tôi cầu nguyện 3 năm tôi là học xóa cầu nguyện thì cũng đã rồi. Bây giờ học nhau cứu được. Là quý vị thấy cái đó là cái việc mình nên cẩn thận, bởi vì mình thấy người ta đi trước như vậy nên mình tránh chứ còn mình thấy mình cười thì thật sự có nhiều khi mình đi con đường mình làm thay đâu. Đó là cái khóa thứ 6, cái khóa thứ 7, khóa thứ 7 thì nó giống như khóa thứ 6 rồi nhỉ, tức là thấy tốt không ham cầu là có, thấy tốt đừng ham là có, cái này thì nó quá dễ rồi, ở đời ai muốn tốt, phải không? Ở đây có ai muốn xấu không? Ai muốn xấu không? Trời quá chứ. Ba còn ngược lại cha lúc này sao mình cũng trần nhà trần già, có nói coi như là như mai già hạt già hay mai trắng, có vẻ chuyện có vẻ như này phát tướng biết rồi, gió biết bà kia bà nói giống như vậy đó mà mình chịu thích mà nó nói xin lỗi với bà của cô, với bà của cô hai thích thì thằng nó giống, thằng thích là nó giống. Tại sao vậy? Bởi vì với bà chỉ sợ mình xấu không à, biết mình xấu như chằn vậy mà người ta khen đẹp cũng có chứ, mà người ta khi xấu như vậy cái đó chắc là cái tâm lý của người ta, không mà đời của người thấy tâm lý của người ta kỳ á, có bị cái việc muốn người ta thương đó, muốn người ta thương đó, không muốn trẻ lưỡi người việc có việc gặp cái gì cũng khen hết trơn đó thì nhất định là được lòng người khác, người thấy không? Nhưng mà người khác à, còn cái gì mà quý vị thấy 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 trắng nó trắng, cái đen nó đen thì sao quý vị? Đen nó đen không tập chứ, thấy thấy bởi vì đời nó thì cũng thế đó, mình thì mình thích người ta định bợ mình, chứ mình không thích người ta chỉ thích, đó là cái chuyện tâm tình. Còn cái chuyện mà thấy tốt này cũng vậy, mình thì mình thích tốt mà thực sự nó có nghĩa đời này cái tốt cái đẹp nó có tin tưởng không, có định tưởng không?
Không,
không có chuẩn được, không có chuẩn được. Cái tốt của tôi đó có thể là cái xấu của quý vị, cái xấu của quý vị có thể là cái tốt của người khác, không đúng quý vị có thấy cái chỗ tương đối đâu chứ. Cái tốt của mình ở đây bây giờ là sao quý vị, cái tốt cái đẹp của mình Việt Nam bây giờ là sao? Lấy ví dụ về cái đẹp của người Việt Nam, đó là cái đẹp của đàn bà, tức là mình hạt sương mai, tháo mình hạt sương mai. Còn cái đẹp của người Tàu thì sao? Cái đẹp của người đàn bà người Tàu thì sao? Khuôn trăng đầy đặn nhất là người Việt Nam, những khuôn trăng đầy đặn cũng là trăng 16 ở trong toàn ấy, thì nó làm sao quý vị? Nó còn ngơ này nè, còn nét ngày nở nang, tức là cái ngày đó mà nó như con ngài vậy, có biết quý vị con ngài không? Tầm mắt nó to như vậy nè, cái khuôn mặt tròn cái gì á, mà hai cái chân mảnh như hai chân tầm nó nằm ngang thì thất bại thất đẹp ngàn bài, cái trong gót con như thế, cái người Tàu cho là đẹp, phải không? Rồi cái bên xứ Tô Châu bên Nam Phi á, có một xứ, cái người đàn bà nào mà không căng răng á, không cà răng lắm quý vị, cái răng mình để như vậy đàn bà Việt Nam mình ngày xưa người Bắc thì phải răng thật đen có đẹp, cùng một nước 30 năm sau bây giờ mà bị nào răng đen thì thấy thất bại, cái cô gái mình 18 tuổi mà đi học răng đen thất bại rồi, mình thấy trong một nước nó đã thay đổi cái gì không? Bây giờ bên đây cái người Mỹ Ma thì đẹp, bên phía Châu cái người nào mà cái răng còn không đẹp, cái cà răng hết, cái cà thật sát có đẹp. Thật ra cái đẹp này là quý vị, cái tốt mình nè, thế gian nó thay đổi, thay đổi. Thật ra mình đừng có để nó lại sợ cái tốt. Có những cái tốt của Việt Nam nó qua Mỹ này thì sao? Nó ra thì sao? Thật ra mình thấy thế gian cũng tương đối với quý vị, mình đừng có để nó làm chủ gì mù lắm. Biết đâu vậy thôi, tốt ở đây, cái tốt của mình là như vậy nè. Thế nào gọi là tốt? Đúng một cái gì gọi là tốt? Thực sự nó tốt. Thế nào gọi là xấu? Muốn ăn tốt thì muốn ăn nào? Muốn ăn tốt là muốn ăn làm của mình tiêu hóa được, làm của mình lớn mạnh không cần xung quanh, phải không? Là muốn tốt. Muốn ăn xấu thì muốn người là con xấu. Ăn vào á, mình bị đau bụng, mình bị bệnh hoạn, rồi là mất không? Vậy thì cái món ăn sống tốt, cái bề ngoài sống tốt, cái nhiệt khẩu nữa. Rồi cái quan trọng đó là cái phẩm chất của cái người đó. Cái phẩm chất của cái dạng người đó. Cái áo bây giờ cái gì thấy nó đẹp vậy? Cái mặt vào tiếng cái giòn nữa đi. Mà mùa đông mặc ra thì già nước bị mà lạnh quá là còn sinh khổ thì không nên. Phải không? Có ai không đúng không? Thì chúng ta thấy là cái vấn đề tốt xấu của cái người. Quan trọng là không phải do cái bề ngoài, mà do cái phẩm chất của người đó. Vậy thì chúng ta trở lại nhìn chúng ta. Còn đó tôi kể mình nghe. Hồi xưa đó tôi là Tống. Có cái ông đó, ông có hai người vợ. Hai người vợ. Cái người vợ đầu đó thì hồi toàn hành vi. Hồi toàn hành vi. Nghèo khổ như họ. Rồi đó cứ vợ sớm đó. Ông bà cha mẹ con khách khác 14 người cũng bắt cứ vợ lấy chồng rồi. Hành vi tới trình ông làm tới quan tới thủ tướng. Rồi làm cái thủ tướng á. Khi đó thì có những chuyện cuối nhận hầu. Ở Việt Nam ngày xưa các chuyện khách khác những cuối nhận hầu. Nói nông nam cứ là cứ vợ bé á. Rồi cuối tháng cũng là một chuyện khác. Bây giờ thế gian Việt Nam mình chấp nhận qua đây ở tù. Thì nó cố nhận hậu mà. Cái trường cố nhận hậu rồi thì là lẽ như là nhận hậu đẹp với bà vợ nhiều lắm. Thấy không? Trẻ mà nó làm đại thân nữa. Nhưng mà cái trường đi vào đó thì nhà vua mới hỏi chứ thanh đó. Rồi bây giờ nhận có người em là công chúa thì mới tính cho người làm hầu, coi như là cho người cưới vợ để mà đổi cái vai trò. Tại vì tôi công chúa mà, thì mình đi vào người làm nàng hầu có không được, thì tức là cái bà vợ lớn phải sụp xuống để cho bà công chúa đứng lên. Thì ông nói rằng ông lại mua cái bà còn có thua rồi còn thành thật chết thành thật nữa. Ông nói tại sao vậy? Vợ cũng già sống rồi, nàng hầu cũng thanh phận nào còn là nàng hầu hiện tại, tức là cái người nhân giả. Mà trong cái em của Trẩm á là công chúa trong hoàng thiện là canh là lát lộc canh vang. Thì ông đang làm được về thành nhất công nhân đẹp, mà chính thằng biết bây giờ vợ cũng thành cũng không đẹp bằng nàng hầu nữa. Để kiếm lên có đẹp bằng nàng hầu người hai trẻ cũng là thằng nghĩ như vậy. Cái tốt cái xấu á là do cái kinh nghiệm lâu dài. Mà nàng hầu của thằng đó chưa có sự tiên tử, chưa có sự nghiệp. Mà vợ của thằng là 40 năm nay rồi. Từ hồn nghèo, bây giờ từ hồn nghèo tới cuộc sống, bỏ thằng rồi. Mà nếu bảo thằng mà thay đổi, làm cái vợ chánh, mà sụp xuống làm nàng hầu cho người công chúa lại làm một cái vợ chánh, thằng thật chết thì không làm được. Ông vua nghe tiếng nói một người khen. Nói đúng, vua nói đúng. Nếu người đời như Khanh hết á, thì xã hội này cũng có đạo lộ như vậy. Mình thấy, bây giờ trở lại mình thấy nếu mình thấy tốt, thì mình đừng có ham cầu quá đó. Phải không? Thì sao? Đâu có chuyện lộn nhạc, đâu có chuyện xã hội lộn xộn. Mà không lộn xộn xã hội này, ít cho trong lòng mình cũng không có được. Tôi nói chuyện bên ngoài thì ai làm cái kẻ họ. Mà mình thấy tốt thì mình cứ ham cầu, mà chính là trong lòng mình mà không lộn xộn được. Có khi những người thấy mình lộn xộn trong lòng những chuyện đó không? Có không?
Có.
Có. Đọc quảng cáo, thấy báo cáo mình cứ mua 40% sale. Vì lý do nào đó rồi, cái đó mình nhớ quên phút đi. Tới khi nó bán từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, rồi tới giờ đến 6 giờ, cũng quá. Tiếp, nhớ tiếp. Tức là lòng mình lộn xộn. Lòng mình lộn xộn. Rồi mình thấy. Nếu chúng ta biết kiểm soát lòng mình phải chế cái cửa này để cho mình nhận sắc và mình được một cái tốt được hơn á. Thế gian này nó không lộn xộn đã đành rồi, mà trong lòng mình nó không có lộn xộn, không có khổ. Cái khổ của mình thấy nhiều khi là mình nói được rồi, cái khổ từ đâu lên tới phải không? Mình tự tạo cái mình không rồi, mình tự tạo cái mình. Trong kinh đó mình như con cầm nữa. Nó biết tại sao như con cầm. đi tầm làm kén tự trốn tự tụi không ai được tự trốn tự tụi. Do như vậy cho nên chúng ta cố gắng hôm nay có việc nghe chuyên Phật, có việc nghe mình nói, nghe tôi nói cũng như bớt bớt há bây giờ mở từ từ mình mở. Mà nếu có nhìn nhìn những cuộc đời như vậy nó có việc thì sướng lắm, nó không sướng hơn có thể có những người họ giàu năm mấy chục triệu bạc chưa chắc họ sướng được, chưa chắc họ sướng. Người thấy được ở bên trong tôi thấy rõ ràng đó, có những người sau đây giàu chưa chắc họ sướng, không sướng. Tội nghiệp mình, thấy mình tội nghiệp cái con nhỏ đấy chứ, cái con nhỏ đó khổ đầy rõ đó. Bây giờ thì thôi, bữa nay tôi nói có hai cái ba cái đó là sanh nhầm đời có Phật là có, nhưng mà điều đó có nghĩa rằng không có nghĩa là mình không được đâu, làm được, làm sao cái Phật sanh ra từ phúc từ về sống từ tỉnh, sống từ táo, sống từ tỉnh thì không mê, đừng có Phật sanh để mình mê để đọc Phật gì cả. Rồi những sắc những dục là có, tức là chúng ta phải làm thế nào đó bớt đi cái sắc, bớt đi cái dục, bởi vì hai cái đó lúc một nếu mình chạy theo quá rồi cũng buồn tới cái chỗ không có lại gì hết. Bớt sắc bớt dục, mà muốn bớt sắc bớt dục á, mình nói bớt bớt không được đâu, phải nhìn thấy một mặt thật của nó. Cái bề mặt sắc như vậy này phải lật sơn nó ra coi nó là cái gì, mà cũng nhìn thấy như vậy rồi đó thì nó không còn đủ cái ma lực, nó không còn đủ cái sức quyến rũ mình như xưa nữa, nó không còn nữa. Cái khó cái kế tiếp là thấy tốt không có ham đầu lọc khó, tức là cái tốt mà Đức Phật dạy chúng ta đó không phải là cái tốt thì cả phòng chưa còn nghĩ, không có nghĩ bên ngoài không, còn nghĩ cái bên ngoài coi như là cái gì đó còn chưa còn nghĩ gì đó, nhắc trong nửa tượng tu vàng họ nghĩ bên ngoài không. Nhưng mà cái người Phật tử của mình đừng có quan trọng quá người ngoài, đừng có quan trọng quá, thấy không? Mà cái quan trọng nhất là Phật chất bên trong, chất thực chất. Bởi vì nếu quý vị đi tìm mà nó thật sự với quý vị, tôi thấy có nhiều người của Phật tử của mình đi tới chùa thì thảm gì, chúa chùa là thật to, Phật là thật lớn. Nhưng trong kia đó thì sao quý vị? Mình thấy sao? Hoặc ngày xưa đó cung vàng nhọc lớn cỡ nào không? Mà cài cò đó cháy gây ngốt. Bây giờ mình nói ông làm gì cũng phải, ông bắt ông lấy đồ để được. Trái phản ngoại. Ai giống suy nghĩ đó. Nếu mà Đức Phật mà chuyện đồ trong cung thì đâu người nào cũng ra này. Cái chùa đồ cỡ nào nhắm chút. Cái vấn đề do cái tâm nghiệp của mình cho nên chúng ta nhìn bề ngoài không đó thì lúc còn tình sao cũng được. Trong kinh gọi là hành đạo tà trong ba kinh Kim Cang có một câu đó, một nhĩ sắc thế nhã nhĩ âm thanh cầu nhã thì nhân hành tà đạo bất nhân chứng như vậy. Nếu đi tìm đạo Phật, nếu đi tìm Đức Phật, nếu đi tìm đạo Phật bằng cái sắc tướng bề ngoài, bằng cái sắc vẻ của hình tướng bề ngoài, nếu đi tìm Đức Phật, nếu đi tìm đạo Phật bằng cái âm thanh bề ngoài, cái người làm như vậy đó là cái người đã làm đạo ma, đạo tà, theo tà đạo đó, không bao giờ lập được cái này. Chúng ta nhớ chỗ này, tức là ứng dụng chỗ này là cái gì? Đừng có bị sắc, đừng có chạy theo sắc, đừng có chạy theo dục, đừng có chạy theo lục số. Nếu chạy theo thì mình sẽ đạo tà rồi. Mà nếu mình chạy đạo tà thì sao quý vị? Không bao giờ nhập được Phật đó. Mình nhớ thêm. Bây giờ hết giờ. Năm thì 15 rồi. Thôi, bao nhiêu đó nó chỉ bị tu lên thì nó có thể lại. Giả pháp nó có cái lợi là bởi vì mình đó thì mình còn phun đó, mình theo nguyên tắc tâm lý đó, là 30 năm 40 năm mình chung lên trong cái lò thế gian, một ngày là bữa không hết đó. Thì như cá người mặc lâu dơ đó, nó giặt 5-7 bận nên mình mới nghe pháp hoài, mỗi tuần mỗi nghe dần dần nó thấm, cái thiệu sự theo đúng là cái quý vị. Bởi vì tu tiến được mình tu tu hành mới trễ. Cái Đức Phật ngày xưa đó nói một bài kệ cái nguồn nghe và chính đắc nghe. Bây giờ mình tôi trải quá thì tại là cũng lỗi. Cái điện ngồi, cái ngồi từ này qua từ khác, tháng này qua tháng khác, suốt cuộc cũng bị mất bớt cái đỉnh gì vậy. Mình nếu mình bớt cái đỉnh thì là cảm ơn. Còn nếu mình không bớt mình thì cảm ơn thêm thì sẽ câu thích đa khổ của mình. Thế nếu mình đúng là chẳng lấy cái chuyện một câu nói một bài kệ là đủ tu. Nhưng mình không thôi những cái điện không nhé. Tới lộn sẵn một tượng tượng, mỗi tức, mỗi tức. Anh nhớ dơ vậy nên là chuyện bằng trái nó của chuyện khác. Dần dần cũng sạch hết rồi đấy. Cũng chán. Sau giờ quý vị kéo chân ra chút cho nó bớt đê. Rồi những thật sự đúng.
Thầy con có hỏi như vậy, cái lúc mà làm lễ Phật đản người mà Phật sanh thì có cái lễ tắm Phật, mục đích của cái lễ tắm Phật là gì?
Có một câu vấn đề hỏi tôi. Quý vị khi mà làm lễ Phật đản đó quý vị có tắm Phật không? Cái đề tài đó thì tôi định giảng ở trên Sacramento cái lễ Phật đản này có nhiều mẫu hiểu. Sẽ nói trước tôi nói luôn. Trước khi ở Việt Nam mình á, thì các tổ ngày xưa là lấy cái sừng người đi bỏ đi. Phật nào cần tắm. Bây giờ cứ bị ra cứ bị lấy cái tượng Phật ở sau mà mình sống nước huyết thì có rã. Như vậy là tôi. Khi mà tắm Phật đó, cái quan trọng không phải gì, các tổ kết hợp cái hành động nha. Vừa tổng tập cái vừa đọc bài kệ chứ phải là thấu tập thấu lúc của cha tôi nghe thì phải như vậy. Có lẽ là để một lúc thì khi mà tắm như vậy đọc cái bài kệ như vậy là ngã thiên quán một chương lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ nguyễn trụ chúng sanh định ly cấu đồng chúng như lai tịnh pháp thân tỳ gia thần lý bất cần sanh ta la tội gian bất cần nghiệp bất sanh bất diệt lão phù làm nhãn chung thắng tất cùng thiên kiếp thiên thiên tứ ngoại thập ngũ nhật tịnh phạn như chung sanh tất cả chủ long hướng vĩnh thiên ngoại lai cổ tích liên hoa kỳ diệu pháp á mưu mưu trong mưu tất cả có bằng vậy. Thì cái lời quan trọng nhất là chỗ này nè, ngã kim quán một thiên lai con nai tấm lửa của các đức Phật, không phải một đức Phật mà là các đức Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, cái tụ nói rồi tấm lửa sạch sẽ rồi là tịnh trí, cái lòng mình trong sạch trang nghiêm công đức tụ tẩy hết cái tầng quế đầu này cho mình có được trang nghiêm, có được cái trí trong sạch ngũ trượt chúng sanh định liên cấu. Mình đã sạch rồi thì tất cả cái năm cái dơ bẩn của thế gian đó làm chúng sanh định liên cấu thoát khỏi dơ bẩn, đồng chứng nguyên lai tịnh pháp thân, cùng chứng được chân pháp thân chân đạo của Phật. Đó, nó là cái tấm thật đó. Cái chỗ đó mới là tấm thật. Còn bài kệ sao nữa dài lắm, mình sẽ nói là cái để tôi nói trước thì giờ quý vị lên trên Sacramento nghe cái nó hết hay rồi. Cái đó cái bài kệ như vậy đó. Thì nó có cái bài kệ mà lấy lý có đi sự như vào lý, phải không? Bởi vì tấm thật như vậy là cái chức. Khi mà tấm như vậy đó, tấm Phật rồi nghĩ tấm cái lòng, tấm Phật tôi sạch, tấm chúng sanh tôi sạch. Mà tấm Phật như này là có bài kể sao đó là bất sanh bất diệt lão phù đàm tỳ gia thần lý bất thành sanh ta la khổ nhai bất thành. Ở trong cái thành các tỳ gia đệ chưa hề sanh ra lão ra, không hề sanh ra làm sao có tấm. Trong cái giữa cây ta la chưa hề diệt ta la khổ nhai bất thành, giữa hai cây ta la khổ nhai chưa hề diệt. Mà không sanh là sao có tánh, không diệt là sao có sự sống không thành. Là cái bài kệ rất là hay. Vì sau này mình bỏ đi ha. Rồi bây giờ cái việc mà nên bỏ nó xuống nước thốn thốn đá rồi từ mặt trả. Mình làm mình không biết mình làm gì. Đó cũng là mế đó quý vị. Mình làm chứ mình ai nói giờ ai nói giờ à, ông bà nói là đi trước họ đi vậy thì mình cứ đi theo mình vậy, giờ họ đi tại sao họ đi. Cái đó là cái rất là khổ. để rồi cái này con việc rồi để Phật đảm tôi có việc tôi nói cho mình. Không biết Phật đảm tôi nói thì em đang ngại đâu, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi giảng đề tài đó trên cái trên Sacramento. Ở đây thì nếu mà tôi giảng thì chắc là tôi có việc tôi biết luôn rồi. Tôi vừa biết chân nghĩa con ngại. Con giờ tôi bị chắc chắn ra, chắc chắn không biết. Không thẳng thì không thẳng ngồi, nó thẳng đứng thì nó bộ té. Nhưng mà Đức Phật kể ra như vậy đó là bởi vì chuẩn bị tinh thần của chúng ta. Ở đây như quý vị thấy, khi chúng ta đi đường đó quý vị, thì ít ra chúng ta biết được cái đoạn đường mình đi nó sẽ có những chỗ nào. Ở đây quý vị thấy, ví dụ như là mình đi xe bị đau đó ha, rồi có người đã từng đi qua rồi chỉ mình, à cũng đi tới cái ngã tư đó, quá trình chuẩn bị những cái lên phải lên trái, hay là tới cái chỗ ngã tư đó có cái dốc cao hay có cái hố sâu, thì như vậy chúng ta biết chúng ta chuẩn bị tinh thần cho cái việc tu học của mình tránh chừng nào tới bất pháp. Thì do đó như vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong 20 việc có này đó, thì có khi từ cái nghịch lực người ấy chúng ta gặp ít và nhiều cái việc khó này. Nhưng mà vì sao nữa thì chúng ta cũng nên biết, và biết như vậy đó có lợi, và khi cái việc khó nó tới chúng ta không có sẵn tâm chán nản. Bởi vì cái việc học đạo cũng như là cái đường đạo rất là khó và là dễ dàng. Thì tuần trước thì chúng tôi có giảng xong về cái đoạn 6, tức là những sắc thì dục là khó. Thì quý vị thấy thực sự thì chúng ta xét lại cái sắc cái dục đối với người phạm phu chúng ta đó thì phải nói là khó lắm. Mà cái sắc ở đây nó chẳng những là cái sắc bên ngoài mà chính là cái sắc ở bên trong đó quý vị. Cái sắc ở bên ngoài tức là khi chúng tôi nhìn thấy cái hình đẹp, thấy cái vóc đẹp chúng ta thích thì đó là sắc bên ngoài. Nhưng ngược lại cái sắc bên trong nó chính cũng là cái thân xác của chúng ta. Nếu chúng ta để ý nhiều tới mình quá thì đó chúng ta ham cái sắc ở bên trong. Mình dục cũng vậy, cái dục là cái thứ nhân đó thì chúng ta thấy là nó nhiều. Và nếu chúng ta không biết nhìn nó quý vị thì tất cả mọi người trên đời đều khổ do cái dục mà ra. Quý vị thấy cái lòng muốn đó, ai cũng có cái lòng muốn vừa thiên chê, nhưng mà cái lòng muốn vừa phải đó, thì là nhân đạo. Mà còn cái lòng muốn quá nhiều đó thì nó khiến người ta mất hết lương tâm, mất hết lương tri con người, và người ta sẵn lòng người ta tạo những cái tội hết. Bây giờ chúng tôi sang điều 7, tức là thấy tốt không tham cầu là khó, thấy tốt không ham là khó. Ở đây thế nào gọi là tốt, thế nào gọi là xấu của người thế gian á, đứng đây là nhìn ở con người thế gian. Bây giờ quý vị cho người thế gian gọi sao là tốt, gọi sao là xấu, quý vị nghĩ thế không? Bây giờ cái gì đối với chúng ta là tốt? Có một vị trả lời có vị lợi, cái gì để lợi cho mình là tốt, có thiết nhiệm. Ở trên thế gian này, cái tốt cái xấu khó định lắm quý vị. Cái tốt cái xấu khó định lắm. Cái mà tôi cho là tốt á, có thể là xấu đối với một người khác. Cái mà nước này tôi là tốt, có thể là xấu đối với một người khác. Tôi lấy một ví dụ, quý vị thấy chúng ta ở Nguyên Kỳ, quý vị có phước, chúng ta chưa gặp tình trạng này. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta cái tốt thì chúng ta là nhiều quý vị. Cha mẹ già, con phụ dưỡng, phải không? Như vậy là tốt. Như vậy là tốt. Mà làm ngược lại như vậy, nếu cha mẹ già, con cái không phụ dưỡng, thì thường sẽ có câu dưỡng như đại lão á, nuôi nhỏ với mình, do chuyện già, mình cho là tốt. Thì ngược lại như vậy là xấu. Có phải không này? Quý vị nghĩ vậy là phải, không phải. Con cái lớn lên rồi cha mẹ già, con cái nó phụ dưỡng là phải, không phải. Là phải. Nhưng ngược lại đối với xã hội này đó quý vị, thì cái chuyện mà cha mẹ già rồi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão rồi bỏ đó 10 năm mới thăm lại vậy, là chuyện bình thường, phải không? Thì chúng ta thấy là ngộ cái nhìn đó, chúng ta cũng thấy cái sai, cái tốt, cái xấu, cái khác nhau. Do như vậy cho nên một cách chung á, mà định nghĩa này áp dụng cho mọi nước, chỗ nào cũng đúng hết. Cái người ta cho là tốt là cái có lợi cho người ta, nó hợp với người ta, nó làm cho bản ngã người ta thỏa mãn. Nói chung là thì bây giờ nếu chúng ta thấy là cái tốt của chúng ta đó, tức là những cái gì nó làm cho mình thỏa mãn, nó làm cho mình vừa ý vừa lòng là tốt chứ. Thì cái gì làm cho mình không thích rồi là tốt không? Không. Nhưng cái chỗ này nó có bị thấy tốt không ham đó, thì tại sao Đức Phật gọi thấy tốt dạy mình thấy tốt không ham? Là bởi vì khi mình thấy tốt thì tức là mình thấy cái gì quý vị? Thấy gì? Hãy nói tốt á thì phải nghĩ ngay tới cái xấu. Tôi muốn chén trà, thấy trà này ngon, báo này tôi thích, cái ngã tôi thích chén trà này, tâm tôi thích thì nói tốt với tôi. Thì ngược lại thì tôi thấy cái gì quý vị? Tôi so thì ngon thế nào? tôi mới uống cà lại ngon quá đi. Cái cà hồi nãy uống nó không ngon, nó hơi chát. Thì khi mà nói tốt thì tôi nghĩ ngay cái gì, cái xấu. Hai cái đó bao giờ cũng nhìn thấy ra hết. Ở đời quý vị thấy bao giờ có tốt và không xấu không? Có không? Để nói tới cái chữ tốt đặt ra phải hiểu cái chữ xấu. Nó mới liền với nhau. Và hai cái tốt xấu đó quý vị, nếu mình nghĩ cái tốt thì sao? Mình nghĩ cái tốt thì sao? Mình có phương hướng, mình ôm vào. Phải không nè? Tại nó tốt mình thích thì đến vào. Và kẹo nó cái xấu thì sao? Mình đẩy ra. Mình đẩy ra. Thấy không? Tốt mình lại ôm vào. Mà ôm vào hoài cũng được không? Cái bao này được hết chứ cái gì? Không. Một mười lần đó thì năm sáu lần được đã là quá sức rồi. Hãy nói tốt mình muốn. Mà muốn thì mình ôm vào. Mà ôm vào như vậy thì bao ra đâu bây giờ thỏa mãn. Thì mình bị cái khổ là cầu bất đắc khổ. Muốn thì được khổ. Có phải không nè? Bây giờ thấy ghét. Đương nhiên mình thấy cái áo tốt thì, mà đâu phải mình được cái áo tốt ngoài. Có khi mình cái áo xấu. Mà hãy nghĩ cái gì đó xấu thì sao quý vị? Sanh tiền là hết khổ. Mà trên đời này có những cái khổ lắm. Có những cái mình không thích. Mà trần xuống đến khí nó tới gặp từ ngoài. Như vậy thì sao? Quan tăng độ khổ. Không thích gặp nhau khổ. Do như vậy cho nên trong đức Phật dạy, mình thấy tốt không ham là khó. Là bởi vì mình thế gian có khuôn hướng mang vào. Họ có những cái tốt, nó không có, nó giả tạo hết sức mà người ta cũng biết. Nó giả tạo hết sức. Có khi người ta tốt với cái gì? Có những cái tốt mà không có thực tế chút nào ở trên cái gì? Ví dụ như ở mình có cái nhà, cái chỗ thì đại khái được rồi, thấy lâu đi. Có những cái tốt rất là tạm bợ. Rất là tạm bợ. Rất là nó nhỏ, nó như thế, nó sức mà người ta cũng thích được. Lấy ví dụ cái tốt nào? Lấy ví dụ cái gì thấy? Mình đi đâu á, không có người họ lãng mắt à. Ví dụ họ quen với mình, họ khen mình tốt, mình đẹp á, thì mình còn lại dụng họ về lâu về dài. Cái người lạ đó, họ gặp mình á, là họ khen nó à, cái xe chị có đẹp ghê á. Mình không biết họ, nhưng họ khen cái đó thì sao quý vị? Mình thích họ. Đâm ra đi á, đó là cái món đầu tiên của